dễ thiếu chảo mắt kẹt cái tướng của tâm. Kinh nói là chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, tức là lìa cái tướng của tâm vậy. Lìa Phật trong tâm ấy, nói Phật từ nơi tâm mà lưu xuất. Tâm hay sanh Phật, nhưng Phật từ tâm sanh, mà Phật chưa từng sanh tâm. Cũng như cá sanh ở nơi nước, nước không sanh nơi cá. Muốn xem cá đó, thì chưa thấy cá mà trước đã thấy nước. Muốn xem nơi Phật đó, thì chưa thấy Phật mà trước đã thấy tâm. Tức biết đã thấy được cá thì phải quên nước, đã thấy được Phật thì phải quên tâm. Nếu chẳng quên tâm, còn bị tâm nó làm mê lầm. Nếu chẳng quên nước, còn bị nước nó làm cho mình mê lầm. Chúng sanh cùng Bồ Đề cũng như nước cùng với băng. Đó, thì cái đoạn này quý vị thấy, nghĩa là nó tâm và Phật. Nó lìa tâm thì không có Phật, mà lìa Phật thì không có tâm. Thì như vậy hai chữ tâm và Phật này chúng ta phải hiểu như sao? Cái gì là tâm, cái gì là Phật? Tâm dụ cho nước, Phật dụ như cá, phải không? Thì mình trước khi thấy cá phải thấy gì trước? Trước khi thấy Phật phải thấy tâm trước. Thì như vậy qua cái vụ đó hiểu chưa? Cũng chưa hiểu. Tâm là chỉ cho vọng tưởng, Phật chỉ cho thể thanh tịnh. Thì giờ trước khi thấy thể thanh tịnh thấy gì trước? Vọng tưởng trước. Vọng tưởng hết rồi thì xuyên qua cái lớp vọng tưởng rồi mới thấy cái thân thanh tịnh, phải không? Cũng như xuyên qua lớp nước rồi mới thấy cá. Chứ nhìn xuống muốn thấy cá thì không thể cá có ngoài nước, mà phải xuyên qua những lớp nước trước rồi mới thấy cá. Cũng như chúng ta phải xuyên qua những lớp vọng tưởng rồi mới thấy cái thân thanh tịnh. Vì vậy cho nên chỉ tâm và chỉ Phật ở đây. Tâm là chỉ cho vọng tưởng, Phật là chỉ cho cái tâm thanh tịnh. Cũng như là nước, cũng như lìa nước thì không có băng, lìa băng không có nước. Nói lìa tâm không có Phật, chẳng phải qua lìa nơi tâm chỉ phía chẳng mắc kẹt cái tướng của tâm. Tướng của tâm tướng là tướng vọng tưởng đó, phải không? Là nơi tướng vọng tưởng mà mình không mắc đó, thì tất nhiên mình thấy được Phật. Cho nên nó dẫn kinh đó, chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật. Chẳng thấy tướng là thấy tướng của tâm đó. Tướng của tâm là cái tướng tâm duyên tha cảnh thì nó có tướng. Bây giờ những cái tướng tâm duyên tha cảnh nó lặng đi thì đó là chúng ta thấy Phật. Như vậy thấy Phật tức là lìa được cái tướng của tâm, lìa Phật không tâm. Nên đây nó lìa Phật không tâm là sao? Nó Phật từ tâm mà ra. À, tâm hay sanh Phật, nhưng Phật từ tâm sanh, mà Phật chưa từng sanh tâm. Nói Phật từ tâm mà ra, Phật chưa từng sanh tâm thì sao? Bởi vì chúng ta thấy hết cái lớp mê và vọng tưởng thì thấy Phật, phải không? Thì như vậy tức là rõ ràng như chúng ta có một cái gì che phủ, cái màn che phủ ở ngoài cái màn đó, ngoài cái màn che phủ ở trong cái màn có những cái món đồ quý, thì chúng ta giật cái màn ra thì thấy được những món đồ quý ở trong. Thì như vậy nói rằng món đồ quý sau khi mình giật màn ra mình thấy, nhưng mà món đồ quý có phải cái màn không?
Giấc mà thấy món đồ quý, mà món đồ quý không phải cái mà. Phật là từ tâm mà sanh, tức là do nghĩa là vọng lãng xuống thì thấy Phật, nhưng mà Phật chưa từng có sanh tâm. Nếu là vậy, sanh tâm là động niệm, mà động niệm thì đâu còn là Phật nữa. Vì vậy cho nên là Phật chưa từng sanh tâm, cũng như cá sanh ở trong nước mà nước không có sanh như cá được. Nước không có từng cá, khi cá ở trong nước mà nước không có từng cá. Muốn thấy cá thì trước phải thấy nước, rồi sau mới thấy cá. Muốn thấy Phật thì trước thấy tăng, rồi sau mới thấy Đức Phật. Như vậy để thấy hai là đây mới chỉ thêm lớp nữa. Nếu mà mình thấy cá rồi thì quên nước, thấy Phật rồi thì quên tâm. Còn nếu mà không quên tâm á thì sao? Thì bị tâm nó vụt mê hoặc. Nếu mà không quên nước á thì cũng bị nước nó làm lọc. Nếu mà mình thấy cá rồi không có chú ý tới nước nữa thì mới thấy rõ cá nó bơi lội ra sao, phải không? Còn nếu mà mình cứ chú ý nước hoài thì tự nhiên bị cái nước nó làm cho mình thấy cái cá không rõ. Cũng như vậy, nếu chúng ta thấy Phật rồi thì phải quên cái vọng tưởng đi. Còn nếu mà chúng ta chú ý vọng tưởng thì ông Phật mình sao? Biến mất liền. Vì vậy cho nên nếu mà mình còn nhớ tâm, không quên tâm thì tự nhiên bị tâm nó lầm, không thấy được Phật. Nếu chẳng quên nước còn bị nước nó làm mê, chúng sanh cùng với bồ đề cũng như nước cùng với băng, vì ba độc nó thiêu đốt, tức gọi là chúng sanh bị ba độc thiêu đốt gọi là chúng sanh. Vì ba cái môn giải thoát làm tịnh liền gọi là bồ đề, bị ba độc nó thiêu đốt thì gọi là chúng sanh. Còn được ba cái môn giải thoát nó khuân tịnh thì gọi đó là bồ đề. Ba môn giải thoát tức là không vô tướng vô nguyện, bị ba cái tháng mùa đông hay là bị ba cái mùa đông lạnh lại cho nên nó thành ra cô động, nó đóng khối lại, tức gọi đó là băng. Bị được ba tháng mùa hạ làm cho nó tiêu ra, tức gọi đó là nước. Nếu mà gặp ba tháng mùa đông nó cô động lại thì gọi là băng. Còn gặp ba tháng mùa hạ nó làm cho chảy tiêu ra thì gọi đó là nước. Nếu dẹp bỏ nước, dẹp bỏ băng tức là không riêng có nước. Dẹp bỏ chúng sanh thì không riêng có bồ đề. Biết rõ biết băng tánh băng tức là tánh nước tức là tánh băng, tánh chúng sanh tức là tánh bồ đề. Chúng sanh cùng với bồ đề đồng một tánh, chỉ như ô đầu cùng với phụ tử cùng chung một cái gốc vậy. Ô đầu phụ tử cái này mấy ông thầy thuốc rất giỏi nhưng mình không rành, thì nó cùng chung một gốc. Chỉ cái thời tiết chẳng đồng, vì cái mê ngộ mà cái cảnh nó có khác. Có chúng sanh bồ đề hai cái tên vậy, bởi vì cái mê ngộ mà cái cảnh có khác cho nên mới có cái tên là chúng sanh, có cái tên bồ đề thành hai tên. Rắn quá làm rồng không đổi vải, phàm biến làm thánh chẳng đổi mặt, rắn mà nó quá thành rồng, nó quá sao mà tôi không biết, mà nói không có đổi mãi. Còn phàm mà quá thành thánh thì không có đổi cái mặt, thân mặt cũng như vậy. Thì bây giờ phàm quá thánh thì chúng ta không thấy, chứ bây giờ chúng ta thấy như vậy. Người thế tục mà biến làm thầy tu có đổi cái mặt không? Không đổi, phải không? Thời chưa ở là thế tục tên thằng A, thằng B gì đó không biết, phải không? Rồi cũng có tóc rồi cũng giống ai như ai vậy, đó là người thế tục. Thì bây giờ liền vô chùa cái cạo tóc xuống là ông thầy tu, thì tuy nhiên mặt áo khác, cái đầu khác, nhưng mà cái mặt không có khác, phải không? Không có đổi mặt. Thì như vậy mình không có thấy hoàn đổi thánh, nhưng mà đây mình thấy được cái là tục mà đổi thành tu đó, thì nó cũng không có đổi mặt, phải không? Từ thế tục mà đổi thành người tu không có đổi mặt. Thì như vậy để thấy rằng là chỉ đổi một cái phần nào, chứ còn không có đổi cái căn bản đó. Chỉ biết tâm đó là trí chiếu ở tâm, thân ấy là giới tâm Phật ở bên ngoài. Tâm chỉ biết tâm ấy là trí chiếu ở bên trong, còn thân ấy là giới tâm Phật ở bên ngoài. Ở đây nói rằng sở dĩ phàm đổi thành thánh không có đổi mặt, biến thành thánh không đổi mặt, mà mình làm sao biết đó là phàm, làm sao biết đó là thánh? Thì đây thánh giả là nơi tâm của người ta là dùng trí tuệ soi chiếu luôn luôn ở trong, ngoài thân thì dùng cái giới luật để mà gìn giữ thanh bạch, thì người đó là thánh. Còn người nào mà không dùng trí chiếu ở trong, không dùng giới luật mà can thiệp bên ngoài, thì người đó là phàm. Thì như vậy nó khác với nhau là khác ở chỗ đó, ở chỗ mà biết dùng trí chiếu ở trong tâm mình thì đó là thánh, dùng giới luật để sao dồi mà thân mình đó là thánh. Còn không dùng trí chiếu bên trong, không dùng giới luật để sao dồi bên ngoài thân thì đó là phàm. Chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh, ấy gọi là bình đẳng. Chúng sanh độ Phật ấy là phiền não sanh ngộ giải, Phật độ chúng sanh ấy là ngộ giải diệt phiền não. Ở đây nói chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh. Cái gì là chúng sanh độ Phật? Tức là chỉ cho từ nơi phiền não mà sanh ra cái ngộ giải, cái tỉnh ngộ, thì gọi đó là chúng sanh độ Phật. Còn hỏi thế nào là Phật độ chúng sanh? Là do cái mình ngộ giải, tức là mình tỉnh ngộ rồi, mình diệt trừ hết phiền não, gọi đó là Phật độ chúng sanh. Cái câu này có lẽ là ông bớt: chẳng phải không phiền não, chẳng phải không ngộ giải, thế nên biết chẳng phải phiền não không lấy do, không có do để mà sanh ngộ giải, chẳng phải ngộ giải không do diệt phiền não. Có phải ông bớt câu đó không? Thì như vậy thì câu này nó hơi trục trặc, cho nên ông bớt đi, để câu nào có tính cách trục trặc là ông bớt. Nói rằng chẳng phải không phiền não, chẳng phải không ngộ giải, thì như vậy ngay nơi tâm mình nó có sẵn phiền não, nó có sẵn ngộ giải, chứ không phải là không. Có ngộ và có phiền não, hai cái đều có. Nên mình biết là chẳng phải phiền não không do để mà sanh ngộ giải, tức là chẳng phải cái phiền não đó không có lý do mà phát sanh ngộ giải, cũng như chẳng phải ngộ giải không có lý do diệt trừ phiền não. Đó. Như vậy thuyết nhân ra phiền não. Bây giờ tôi nói cho ví dụ thì quý vị hiểu rõ cái nghĩa này. Ví dụ như mình bình thường nghĩ trong bụng rằng mình là người hiền, người lành, mình không có hung dữ. Và bất chợt hôm nào đó có những cái người họ xảo trá, họ nhiều ma quá, họ chọc tức mình một hồi, cho mình nổi giận lên. Nổi giận lên lần đầu giận ít ít, biết chọc biết mà nổi giận quá giận rồi, cho mình làm chủ hết được nữa. Lúc đó mình mắng, mình chửi, mình đánh đập chí tư. Khi mắng chửi đánh đập chí tư rồi thì cái lúc mình nổi giận đánh chửi người ta đó gọi là gì? Là phiền não. Nhưng mà sau khi mà nổi giận đánh chửi người ta rồi cái nó hối hận, phải hận, nó hối hận. Thì sau khi cái hối hận đó rồi mình mới cảm thấy mình thấu hổ, mình nói mình hiền cái gì mà mình dữ quá, phải không? Mình chửi, mình mắng, mình nói những chuyện bậy bạ đó, bây giờ mình hối hận. Hối hận cho từ đó thì sao? Nó là mình nguyện từ đó thì sao? Nhất định nó là cố gắng tu thì sao? Bỏ hết những cái nóng giận đó. Thì như vậy phiền não không cái gì? Nhất tức là nghe cái phiền não mà mình phát mộ được, mình còn xấu, phải không? Mà mình cố gắng mình tu thì như vậy phiền não không nổ giải cái gì? Mà khi sanh nổ giải rồi á, thì mình nguyện cố gắng mình tu thì từ đó thì thôi cái tánh nóng mà nếu là vừa có trước dậy đó là mình tiêu diệt nó liền, phải không? Để toàn cái lời nguyện là nó. Vì vậy cho nên khi ngộ giả rồi nó tiêu diệt phiền não. Thì như vậy nó rõ mà đó, phiền não không ngộ giả, rồi ngộ giả như việc là phiền não. Vì vậy cho nên nó rằng không phải không có phiền não làm cái lý do không ngộ giải, cũng không phải không có ngộ giải để mà diệt phiền não. Thì như vậy nó rõ ràng. Đó là để cho chúng ta biết rằng Phật độ chúng sanh mà chúng sanh cũng độ Phật nữa, phải không? Phật độ chúng sanh tức là do phiền não mà ở chúng sanh độ Phật, tức là do phiền não mà sanh ngộ giải. Còn Phật độ chúng sanh tức là ngộ giải được diệt trừ phiền não. Đó, thì như vậy bình đẳng, Phật và chúng sanh bình đẳng đều độ lẫn nhau. Rồi đọc tiếp.
Nếu khi mê thì Phật độ chúng sanh, nếu khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Vì cớ sao Phật chẳng tự thành Phật, đều do chúng sanh độ. Chư Phật lấy vô minh làm cha, tham ái là mẹ. Vô minh tham ái đều là cái tên khác của chúng sanh. Vậy chúng sanh cùng vô minh cũng như là cái tai mặt cùng với cái tai trái, lại không có riêng khác. Khi mê thì ở bờ bên này, khi ngộ thì ở bờ bên kia. Nếu biết tâm không, chẳng thấy tướng thì lìa mê ngộ. Đã lìa mê ngộ cũng không có bờ bên này, bờ bên kia. Thì cái đoạn này nói rõ rằng mê, khi mê thì Phật độ chúng sanh, mà khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tại sao vậy? Khi mê thì Phật độ chúng sanh, rồi khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tại sao ngộ rồi chúng sanh lại độ Phật? Bây giờ nếu chúng ta mê thì nhờ Phật độ ấy hành. Thì đây là nói cái nghĩa khác hơn hồi nãy. Nghĩa chúng sanh này nó khác hơn nghĩa chúng sanh hồi nãy. Khi chúng ta mê là nhờ Phật giáo hóa thì chúng ta tỉnh, phải không? Thì như vậy mê thì Phật độ chúng sanh, còn khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tức là khi ngộ rồi thì lấy chúng sanh là gì? Ở đây nó chúng sanh là vô minh, là tham ái. Thì Phật lấy vô minh làm cha, chư Phật lấy vô minh làm cha, lấy tham ái làm mẹ. Vô minh tham ái đều là tên khác của chúng sanh. Thì như vậy chư Phật mà sở dĩ được thành Phật là do cái gì? Do giết cha giết mẹ. Nói nghe ác quá, phải không? Do giết cha giết mẹ. Mà giết cha là cha vô minh, giết mẹ là mẹ khoan ái đó. Thì như vậy cho nên được thành Phật. Thì như vậy cho nên nói là Phật độ chúng sanh là vô minh và khoan ái hết thì mới được thành Phật. Vì vậy cho nên nói là chúng sanh độ Phật. Vì vậy nên đây mới nói nè, vô minh đó là chúng sanh cùng với vô minh cũng như là hai cái cánh tay phải mặc cái tay trái vậy. Thì như vậy tức là chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh đều là cái nghĩa mê thì nhờ giáo lý mà ngộ, ngộ rồi thì diệt từ vô minh. Đây đó, khi mê thì ở bờ bên này, khi ngộ thì ở bờ bên kia. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác. Cho nên trong kinh thường thường nó đáo bỉ nhạ hay là ba la mạch đó, là đều chỉ cho cái bờ giác. Chúng ta mê cho nên gọi là bờ bên này, chúng ta ngộ gọi là bờ bên kia, là bỉ nhạn. Bây giờ nếu biết tâm mình nó là không á, không thấy có cái tướng mạo nó, thì như vậy tức là mình lìa được cái mê và cái ngộ. Mà đã lìa mê ngộ thì lúc đó cũng lìa luôn cả hai bên nữa, hai bờ bên này bờ bên kia luôn. Như Lai chẳng ở bờ bên này, cũng chẳng ở bờ bên kia, cũng chẳng ở ngay giữa dòng nữa. Giữa dòng đó là chỉ cho người tiểu thừa vậy. Bờ bên này đó là chỉ cho phàm phu, bờ bên kia ấy là chỉ cho bồ đề. Phật ngài không ở ba bên, thường thường là bờ bên này, bờ bên này, tức là bờ bên này, bờ bên kia, rồi đây là giữa dòng. Thì bờ bên này là chỉ cho phàm phu mê, bờ bên kia là chỉ cho tiểu thừa. Ở giữa dòng chỉ cho tiểu thừa, bờ bên kia là chỉ cho bờ bồ đề. Mà Đức Phật trên ngài không còn mắc kẹt ba bên nữa, ba bên ngài không còn mắc kẹt. Nó vì ngộ được cái tự tâm mình nó không tất cả tướng mạo, mà không tướng mạo là sao có bờ bên này bờ bên kia về cảnh giữa, phải không? Nếu còn thấy có ba bên tức là còn bị kẹt về cái không gian. Mà không gian tức là nói về tướng mạo. Phật có ba thân ấy là quả thân, báo thân và pháp thân. Nếu chúng sanh thường làm những cái thiện căn tức là quả thân Phật thiện, chúng sanh tu trí huệ tức là báo thân Phật thiện, chúng sanh giác được cái pháp vô vi tức là pháp thân thiện. Đó, như vậy chúng ta cũng có ba thân vậy. Ba thân là khi nào chúng ta khởi lòng làm những việc lành, đó là quá thân Phật của mình thiện rồi đó. Lúc nào mình biết dùng trí tuệ quán xét thì đó là báo thân Phật thiện đó. Lúc nào mình ngộ được cái tâm vô vi bất sanh bất diệt, đó là pháp thân Phật thiện. Thì như vậy Phật có ba thân, chúng ta cũng có ba thân. Bay đi, đây là nói thân Phật, bay đi mười phương tùy nghi mà cứu giúp chúng sanh, ấy là quá thân Phật. Đoạn hoặc tu thiện ở nơi núi tuyết và thành đạo, đó là báo thân Phật thiện, là báo thân Phật. Không nói không rằng lặng lẽ thường trụ, ấy là pháp thân Phật. Nếu luận đến chỗ chí lý, một Phật còn không thì nào được có cái ba Phật. Ba Phật là Phật ứng thân, quá thân, báo thân và pháp thân. Đây nói là ba, nói ba thân ấy chỉ cứ nơi người trí có thượng trung và hạ. Kẻ hạ trí thì do cái vọng mà dấy lên cái tạo phước lực, cho nên vọng thấy được cái quá thân Phật đó. Cái kẻ hạ trí thì vọng dấy cái làm phước lực, cho nên vọng thấy được quá thân Phật. Còn người trung trí thì vọng đoạn phiền não cho nên vọng thấy cái báo thân Phật. Còn cái bậc thượng trí thì vọng chứng Bồ Đề, cho nên vọng thấy pháp thân Phật. Đến cái người mà thượng thượng trí thì trong chiếu sáng tròn lặng lẽ tâm phá, tức là Phật chẳng đợi tâm mà được thành Phật ấy. Biết ba thân cùng với muôn pháp đều không thể chấp, không thể nói, đây tức là giải thoát tâm thành được đại đạo. Kinh nói Phật chẳng nói pháp, chẳng độ chúng sanh, chẳng chứng Bồ Đề, đây tức là cái ý này đó vậy, hay là lời nói đây vậy. Thì như vậy sở dĩ chia ra ba thân Phật là căn cứ trên ba cái trình độ thai địa của chúng sanh. Chúng sanh bực có trí, bực hạ đó, thì giấy tâm làm lành. Bởi giấy tâm làm lành nó có phước lực, do có phước lực mà thấy được quá thân của Phật, mà cái thấy đó cũng là vọng thấy thôi. Còn chúng sanh mà có trí bực trung thì họ giấy cái tâm đoạn phiền não để mà mong cầu Bồ Đề, thì như vậy họ cũng vọng thấy được báo thân của Phật. Còn những cái chúng sanh mà bực trí bực thượng thì vọng chứng Bồ Đề, rồi vọng thấy cái pháp thân của Phật, thì như vậy cũng là trong vọng thôi. Chỉ có cái hàng thượng thượng trí, cái người thượng thượng trí sẽ tâm thì chiếu hoàn toàn tròn đầy mà lãng lãng, tức là thấy đó, tự tâm mình nó tròn đầy lặng lẽ sáng soi, thì tâm sáng ấy tức là Phật, không có đợi tâm mà được thành Phật. Thì như vậy đó, người đó mới thấy tất cả pháp đều là từ tâm, ngoài tâm không có pháp nào khác, cho nên không thủ, không trả, không nói, không năng gì hết. Đó là người được đại đạo. Vì vậy mới dẫn trong kinh nói Phật không nói pháp, không độ chúng sanh, không chứng Bồ Đề, là ý chỉ cho cái bậc người trí thượng thượng đó, đó là thấy được cái thể tròn đầy sáng suốt lặng lẽ của bản tâm, không ngôn ngữ, không danh tự, thì cái đó đó là cái chỗ tột cùng, thì không còn mắc kẹt ở trong cái tên ba thân nữa. Chúng sanh tạo nghiệp, rồi nghiệp tạo chúng sanh, đời nay tạo nghiệp, đời sau thọ báo, không có khi thoát khỏi. Chỉ có cái bậc chí nhân ở ngay trong thân này không có tạo các nghiệp, cho nên không có thọ báo. Kinh nói các nghiệp chẳng tạo, tự nhiên được đạo, đâu phải là cái lời nói rỗng ư? Nói là chúng sanh tạo nghiệp, rồi nghiệp tạo chúng sanh, sao kỳ vậy? Thì bây giờ như chúng ta hiện tại đây thì mình làm những điều lành điều dữ thì gọi là gì? Gọi là chúng sanh tạo nghiệp. Rồi điều lành điều dữ nó lôi đầu mình đi tới những chỗ lành chỗ dữ mà sanh, thì gọi là gì? Nghiệp tạo chúng sanh. Nhưng mà tự thời không phải nghiệp sanh cho mình, phải không? Nhưng mà do nghiệp nó lôi mình đi sanh, cho nên gọi là nghiệp tạo chúng sanh. Nó rồi ngay ở trong hiện tại này mình tạo nghiệp, thì đời sau của mình phải thọ báo, không có lúc nào thoát khỏi hết. Nghĩa là cứ bây giờ tạo nghiệp rồi sao thọ báo, sao thọ báo rồi tạo nghiệp nữa rồi sao thọ báo, như vậy chứ liên truyền nó không có dứt. Vì vậy cho nên để tăng cái dòng luân hồi ra không khỏi, thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả bao nhiêu người sống hiện tại đó, cứ sanh ra, sanh ra là do nghiệp đời trước, sanh ra rồi tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp nữa rồi cái chết, chết rồi sanh ra nữa rồi tạo nghiệp nữa, cứ như vậy mà kiếp kiếp đời đời như vậy mà không đáng thương sao được, phải không? Thấy cứ sanh rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi sanh, sanh rồi tạo nghiệp, không biết ngày nào họ dừng. Nếu mà cứ trong cái đường mê đó thì không biết ngày nào mà dừng. Và nhiều khi người nào mà dừng lại thì bị họ phản đối, người nào mà dừng thì họ phản đối, phải không? Cho đó là cái điều kỳ quái. Ví dụ như tôi nói chuyện rất gần, cha mẹ sanh ra con rồi nuôi làm ngoại cách cho ra tiền lắp con nuôi nó lớn lên rồi cứ nghĩ thì cái gì nữa, muốn nó có gia đình để nó sinh con nữa. Nó sinh con đó, rồi nó cũng tạo ngoại cách để nuôi con đó, rồi con lớn nó cũng muốn con nó có gia đình rồi sinh con nữa. Cứ như vậy đó thì người nào cứ như vậy, đợt trước như thế, rồi đợt sau như thế, đợt sau như thế, như vậy hoài họ chịu, cho đó là hợp lý. Thấy không? Ngược lại, có người nào sanh ra con rồi con không chịu có gia đình để sanh nữa thì họ lại cản, họ nói cái thằng này kỳ cục, thấy không? Cái thằng đó là trái đời. Thì như vậy đó, cái thế gian này nó cứ như vậy mà chìm mãi ở trong đó, chìm hoài không thôi. Nếu mà chúng ta không có thức tỉnh thì cứ như vậy, thì đợt ngày sinh ra làm như vậy, thì đợt sau tính ra cũng làm như vậy, làm hoài đời đời chứ chứ không biết chừng nào ra khỏi. Cho nên khi chúng ta thức tỉnh rồi thì thấy đó là cái dòng nghiệp vô cùng. Bây giờ cũng ngay trong thế gian này mà chúng ta không hàng tạo nghiệp nữa, mà chúng ta không tạo nghiệp nữa thì nghiệp nó không có trói buộc được, thì tự nhiên chúng ta thành giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên cái người mà ngay trong hiện tại đây mà không tạo nghiệp nữa gọi là bậc chí nhân. Chí nhân ở ngay trong thân này mà không có tạo các nghiệp, bậc đó là bậc chí nhân chứ không phải nghiệp thường nha. Mà nhiều khi nên thấy tội nghiệp, có một người con đi tu để cha mẹ giàu buồn, thiệt là giàu buồn, không biết tại sao vậy. Lý đáng mình chỉ có một đứa nó ra khỏi nghiệp, mình bù đầu bù óc vì cái nghĩa của mình rồi mà lại cũng còn muốn cho nó bù đầu bù óc nữa sao? Phải không? Vậy mà nếu có người nào mà sửa trạng đi tu là giàu khổ, mà không ngờ đó là cái người thoát ra khỏi nghiệp. Chính cái đó là cách thoát khỏi nghiệp đó, vì không muốn gây tạo thêm những cái dòng trói buộc triền miên, cho nên người ta mới cắt đứt cái dòng nghiệp đó, là để thấy rõ cái nghiệp nó lôi cuốn người ta như vậy. Cho nên nói là trong kinh đó, các nghiệp mà không tạo tự nhiên được đạo, người nào không tạo các nghiệp thì người đó tự nhiên được đạo. Nó không tạo nghiệp tức là giải thoát, giải thoát là được đạo chứ gì hết. Thì như vậy ông biết mình được đạo hay không được đạo cách rõ ràng, không có xa lạ nữa. Thì lời nói đó không phải là lời nói suông. Người hay tạo nghiệp, nghiệp không hay tạo người. Người nếu tạo nghiệp, nghiệp cùng người đồng sanh. Người nếu chẳng tạo nghiệp, nghiệp cùng người đồng diệt. Thế nên biết nghiệp do người tạo, người do nghiệp sanh. Người nếu chẳng tạo nghiệp, tức nghiệp không do người mà sanh. Cũng như người hay hoằng đạo mà đạo không hay hoằng nơi người. Ngày nay kẻ phàm phu thường thường tạo nghiệp rồi giới nói là không có quả báo, đâu chẳng phải khổ thai, đâu chẳng khổ thai. Ở đây ngài nói cho thực rõ, cái người hay tạo nghiệp thì nghiệp không có hay tạo người. Như hồi nãy tôi nói, nghiệp nó lôi mình tới cái thân chứ không phải nó tạo ra mình. Nó là người thì tạo nghiệp, mà nghiệp nó không phải tạo người. Người nếu mà tạo nghiệp á thì nghiệp cùng người đồng sanh. Mình sanh ở đâu thì có nghiệp mang theo đó, nghiệp chứ mình nó đồng theo nhau. Nếu người mà không tạo nghiệp á thì nghiệp với người cùng diệt. Nếu ai không tạo nghiệp thì nghiệp với mình theo đó mà hết. Này, theo đó mà hết tức là được giải thoát. Như vậy biết rằng nghiệp là do người tạo, mà người thì do nghiệp mà sanh. Người là do nghiệp nó dẫn mình tới mà sanh. Người nếu mà không tạo nghiệp thì nghiệp nó không do người mà sanh. Nếu mình không tạo nghiệp thì nghiệp không do đâu mà sanh được hết. đây mới dẫn. Đó là nói cái trường hợp tạo nghiệp. Bây giờ nói trường hợp hoàng đạo, cũng như người hay hoàng đạo mà đạo không hay hoàng người. Như đạo có hay hoàng người không? Thành ra người ta đang đạo phổ biến, chứ đạo nó không có tự nó phổ biến với người được. Vậy vì sao? Vì đạo không phải là, đây là tôi nói đạo ở hai mặt. Một mặt là đạo bằng hình thức giáo lý của Phật. Một mặt nữa đạo là chỉ cho cái tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh của mình nó cũng đâu có truyền bá, phải không? Giáo lý của Phật như kinh điển nằm ở trong tổ cũng không có truyền bá gì được. Nếu kinh để trong tổ thì ngàn năm cũng như vậy thôi. Mà truyền bá được hay không là người đọc kinh rồi hiểu đem ra chỉ dạy người khác, thì cái đó mới là truyền bá. Chứ nếu quyển kinh nằm trong tổ ngàn năm thì cũng truyền ấy được à. Thì như vậy cái nghiệp cũng như cái hoàng đạo vậy, hai cái nó giống thịt nhau. Mà chỉ có cái đáng thương á là phàm phu, hiện nay phàm phu thường thường tạo nghiệp mà giới nó không có quả báo, thật là khổ thai. Cái đó thật là khổ thai. Bây giờ có nhiều cả làm bao nhiêu cái điều tội ác mà khi nó ôn chết rồi hết không có gì, đó thật là khổ thai. Đó là những người đáng thương nhất, phải làm sao mà tỉnh giác dùm họ. Cái đó là những kẻ đáng thương. Bây giờ tạo nghiệp mà nói là chết rồi hết không có gì nữa thì làm sao, làm sao cái điều đó có thể được. Mà như vậy hiện đại thì biết bao nhiêu người có quan niệm như vậy. Cho nên những người đó là người chúng ta đáng thương. Người đó chúng ta cần phải ở họ để mà giáo hóa họ chứ, phải không? Chứ còn nếu chúng ta sợ những người đó nữa thì làm sao? Làm sao mà vì đó là những người đáng thương, mà những người đáng thương mà chúng ta sợ họ thì tất nhiên là chúng ta tránh đi cái chỗ đáng thương nhất, phải không? Cũng như bây giờ nghĩa là cái chỗ đó là chỗ đáng thương nhất mà chúng ta cứ tránh nó thì như vậy đâu còn gọi là lòng từ nữa. Thì như vậy chúng ta có lòng từ thì những người họ đương lầm lẫn đó chúng ta cần phải có mặt với họ. Giả sử mình không dạ hết được cả trăm cả ngàn cả muôn cái triệu người, được một người hai người cũng là quý lắm. Chứ còn là nghe nói họ không có sợ người, họ làm tất cả điều ác mà cho chết là hết rồi, mình nói thôi cái người này chơi không được, phải tính xa họ đi. Thì như vậy làm sao? Rồi như vậy tức là để họ chìm ở trong đêm tối hoài sao? Cho nên chúng ta không có sợ lẽ đó. Thì giả sử ở với trường hợp nào khó khăn mấy chúng ta cứ gan dạ chịu, thì chính cái gian dạ đó rồi mai ra chúng ta cảm hóa được người nào cho họ thức tỉnh thì cái đó mới là cái trí. Vì cái đó là những người đáng thương, họ sẽ chìm ở trong đau khổ không có ngày ra. Nếu đem chỗ chí lý mà bàn đó thì tâm trước tạo thì tâm tạo nghiệp thì tâm sau thọ báo. Có cái khi nào mà thoát khỏi đó, đây là ngành á. Nếu mà bàn tới cái chỗ chí lý đó thì cái tâm trước tạo nghiệp thì tâm sau thọ báo, không có khi nào thoát khỏi hết. Nếu tâm trước không tạo tức là tâm sau không báo, cũng đâu được nhận thấy, đâu được giới thấy cái nghiệp báo ư. Thì như vậy nghĩa là nếu tâm đây là ngài không còn nói đời này qua đời kia nữa, nói xa e mình không tin, mà ngài nói rằng tâm trước tạo nghiệp và tâm sau thọ báo rồi chứ không có đâu xa hết. Quý vị thấy có phải vậy không? Bây giờ tôi ví dụ như hồi nãy mình bây giờ mình đương yên tịnh rồi chụp nổi giận lên, nổi giận cái nó bậy ra đó, thì như vậy khi nổi giận là tâm trước tạo nghiệp, phải không? Rồi cái lá cái hết giận rồi cái thì có quả báo liền đó hả? Tức là tâm sau nó biết tâm trước, phải không? Nó vỡ mặt tâm trước thì như vậy được rõ ràng là quả báo rồi chứ gì. Niệm trước nghĩ sai nó bậy thì tất nhiên cái niệm sau nó tách lại, nó sao hồi nãy ngu quá vậy đó. Rồi mình vỡ mình trách mình, mà thế gian gọi là lương tâm không biết đó. Thì như vậy thì rõ ràng cái nghiệp đó có sai được. Đó là niệm trước nghĩ sai làm bậy thì niệm sau liền có cái quả phạt, thì quả báo nó liền đó chứ đâu có mất. mà nói là không có quả báo. Thì đó, đó là như vậy, đó là đứng về cái trường hợp mà tạo nghiệp. Còn trường hợp mà không tạo nghiệp, nếu tâm trước không tạo nghiệp thì tâm sau không khổ báo. Như giờ là như bình thản, tâm bây giờ bình thản, rồi lát nữa nó cũng là bình thản, nó không có cái biết rồi cái hình ảnh nghĩ đại gì hết, phải không? Thì như vậy tức là cái trước nó không tạo nghiệp thì cái sau cũng không khổ báo, nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy cái đó đâu có phải là chuyện nói dối. Kinh nói tuy tin có Phật, nói Phật khổ hạn ấy gọi là tà kiến. Tuy tin có Phật, nói Phật có cái nạn kim thương mã mạch, cái quả báo kim thương mã mạch ấy gọi là tin, lòng tin chẳng đủ ấy gọi là nhất chuyển đề. Đây là ngài muốn đi thẳng vào cái ông Phật mà pháp thân của chúng ta cũng như của Đức Phật. Nếu chúng ta tin có Phật mà nói Phật rồi trước tu khổ hạn thì như vậy đó là ngài nói người đã tài kiến. Tại sao vậy? Rõ ràng trong sử nói đó, 6 năm ngày tu khổ hạnh, ngày ốm còn da bọc xương, mà tại sao đây nó tà kiến? Nếu chúng ta tin có Phật mà tin Phật bằng hình thức người ở Ấn Độ thì tức là tin Phật bằng tướng mạo, thì cái tin đó thuộc về cách tướng, phải không? Tin Phật mà bằng cách tướng thì cái đó gọi là tà. Mà phải tin Phật là cái chính giác viên mãn, mà chính giác viên mãn có khổ hạnh không? Thì như vậy thì cho nên nếu mà mình chấp vào tướng thì thuộc về tà, mà thấy được cái tính giác viên mãn đó là chánh. Tinh Phật như vậy mới gọi là chánh. Mà nếu mà nói Đức Phật có bị quả báo kim thương mã mạch, như hồi xưa nói Phật bị cái nạn kim thương mã mạch đó, tức là phải bị ăn lúa ngựa 3 tháng và bị cái thương cái nó đâm lên chân đó. Thì như vậy nếu mà tin như vậy gọi là cái lòng tin chưa đủ, đó là nhất chuyển đề. Nếu như mà tin như vậy cũng là tin về cái Phật bằng hình tướng, phải không? Chứ còn chưa có tin Phật là cái chính pháp giác viên mãn. Mà nếu mà tin Phật hình tướng thì tất nhiên mình thấy Phật có chết đó, có khổ. Còn nếu mà thấy Phật là chính giác viên mãn thì Phật nó có chết, nó có khổ. Vì vậy cho nên mình phải tin Phật là ngay tính giác viên mãn, mà tính giác viên mãn đó chính nơi ta đều sẵn có, thì cái tin đó gọi là lòng tin đầy đủ. Hiểu thánh pháp gọi là thánh nhân, hiểu phàm pháp thì gọi là phàm phu. Chỉ hay bỏ pháp phàm đến pháp thánh, tức là phàm phu thành thánh nhân vậy. Người ngu ở thế gian chỉ muốn xa, đi xa để tìm thánh nhân, mà không tin được cái tâm vệ giải của mình chính là thánh nhân. Người ngu ở thế gian cứ lên núi lên non tìm thánh nhân, phải không? Đi nơi này để kia nghe ai đồn để đãi ở đâu cũng đi tìm thánh nhân, và không tin rằng cái trí, cái tâm mà vệ giải của mình là thánh nhân. Nếu mà trở về tâm đó thì tự mình thành thánh nhân, phải tìm thánh nhân đâu xa. Kinh nói cái tâm cái người không trí chớ nói kinh này, ở trong nhóm người không có trí huệ không nên nói kinh này. Kinh này là gì? Kinh này tức là chỉ cho tâm vậy, hay là chỉ cho pháp vậy? Cái người vô trí không tin được cái tâm này, không hiểu được cái pháp này thành người được bậc thánh nhân, chỉ muốn đi xa cầu học với ở bên ngoài, ưa thích cái hình tượng Phật ở trong hư không, hào quang sáng suốt, mùi hương như hình sắc vân vân, những việc ấy tức là thích những cái ưa thích những cái tượng Phật, những cái hào quang, những cái mùi thơm, những cái sắc đẹp, cho đó là biết trường Phật, thì những người ấy đều rơi vào tà kiến. Mắt kinh nói nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Đây là dẫn kinh Kim Cang để nói, trong kinh Kim Cang đã từng nói nếu người nào